Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com. Đêm khuya lạnh lẽo càng sâu, băng tuyết bên giếng cạn đã đông cứng tựa như kiên thạch. Một cái tay nhỏ xuất hiện trên thành giếng, dưới ánh đèn hoàng thành chiếu rọi trắng nõn, thậm chí so với băng tuyết đầy trời còn muốn trắng hơn, tựa như cũng lạnh hơn. Theo cái tay nhỏ này dùng sức, băng tuyết tuôn rơi vỡ vụt, một tiểu cô nương từ trong giếng bò ra ngoài, hình tượng này thật sự rất giống một câu chuyện kinh dị xưa cũ. Tiểu cô nương đứng trong tuyết hô hấp gặp không khí, biến thành một đoàn bông tuyết hóa thành xương, không phải bởi vì khí tức của nàng có nhiệt độ mà là bởi vì quá lạnh. Nàng mặc xiêm y màu đen, có chút rách nát, rất cũ kỹ, ở nơi này tràn đầy tuyết trắng, vô cùng bắt mắt. Cách mấy trăm năm, Chi Chi cuối cùng rời đi thế giới dưới lòng đất đối với nàng mà nói phá lệ chật chội âm trầm, đi tới nhân gian thật sự. Lúc này nhân gian, đã sớm quên mất huyền xương cự long phá lệ bạo ngược trong truyền thuyết năm xưa, nàng đối với nhân gian lúc này cũng tràn đầy cảm giác xa lạ. Thần hồn của nàng từng bị thiên hải thánh hậu mạnh mẽ hút khỏi long thể tiến vào chiếc ngọc như ý màu đen kiệp phụng bồi Trần Trường Sinh đi chu viên một chuyến, ở trong đoạn cuộc sống này, nàng từng thấy kinh đô đường phố, ven hồ cây xanh, vấn thủy phồn hoa cùng với tòa sơn dụ dưới hoàng hôn, nhưng đối với hiện tại hết thảy trước mắt nàng vẫn thấy xa lạ. Lúc này nàng không phải là một luồng thần hồn, mà là chân thật cùng với toàn bộ. Chân của nàng có thể rõ ràng cảm giác được tuyết truyền đến cảm xúc xốp xốp cùng với ấm áp. Tóc của nàng có thể rõ ràng cảm giác được gió đông mang đến mềm nhẹ cùng với thích ý. Nàng có thể sử dụng hai mắt của mình mà không phải ý thức thấy được gió tuyết chân thật, nàng thậm chí có thể thấy phiến tinh không chân thật sau làn mây, mấy trăm năm không thấy tinh thần a, thì ra các ngươi còn ở vị trí như cũ, tỏa xuống ngân huy xinh đẹp như cũ, quê quán quần đảo phía nam có còn dáng vẻ như cũ hay không? Cảm giác xa lạ cùng chân thật trong ý thức của nàng càng không ngừng dây dưa, va chạm, sau đó biến thành e sợ chân thật nhất. Nàng cũng không biết, nàng trước đó không lâu đã biến thành một truyền thuyết mới của nhân tộc, mặc dù là một long tộc cao quý cường đại, bản thân sự tồn tại của nàng đối với nhân tộc mà nói chính là một truyền thuyết, chỉ là nàng thấy e sợ thế giới xa lạ này mà thôi. Thế giới này là thế giới của con người, là nhân gian rất nhiều con người, mà người chính là đối tượng mà nàng sợ nhất. Vô luận cao quý hay là hèn mọn, cường đại hay là nhỏ yếu, sinh mệnh ở thời điểm yếu ớt nhất, ngơ ngẩn nhất, sợ hãi nhất, luôn theo thói quen muốn tìm tới chỗ dựa quen thuộc nhất, chỗ dựa kia có thể là một thân cây, có thể là một tảng đá, có thể là một cái cửa sổ, cũng có thể là một người. Chu Thông trước khi chết thần thức hoảng hốt chỉ biết bò về phía Bắc Binh Mã Ti Hồ Đồng. Nàng lúc này trong ý thức cũng chỉ có tên một người, đó chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh là sinh mệnh nàng quen thuộc nhất cũng tín nhiệm nhất trên thế giới này, hơn nữa căn cứ vào chút nguyên nhân bí ẩn, nàng kiên trì cho rằng hắn phải chịu trách nhiệm đối với mình, cho nên sau khi nàng lấy lại tinh thần, không chút do dự đi tới Quốc giáo học viện cách đó không xa, chân không trên mặt tuyết dẫm ra một dấu vết rõ ràng. Quốc giáo học viện cùng với Bách Thảo Viên lân cận hiện tại. Góc truyện audio.com, cũng đề phòng xâm nghiêm. Quốc giáo kỵ binh cùng với quân đội triều đình, đem cả quảng trường ngăn tới nước chảy không lọt, dựa theo riêng mình trận doanh trầm mặc giằng co, không khí dị thường khẩn trương, cũng không ai biết một khắc sau sẽ phát sinh điều gì. Thế cục kinh đô càng không ngừng biến hóa theo giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải, lòng người không biết hướng về nơi nào, nhưng mọi người đều phán đoán sẽ dần dần nghiêng về phương diện triều đình, quốc giáo học viện thầy trò không ngừng rời đi, bây giờ còn lưu lại nhân số đã chưa đầy 1/3 lúc ban đầu, 18 nam khê trai thiếu nữ cùng với Tô Mặc Ngu tự nhiên lưu lại, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ đã không cách nào ảnh hưởng tới chuyện kế tiếp, hai người chân chính có thể quyết định kết cục lúc này đang dưới đại dong thụ ven hồ. Tối nay kinh đô chưa chợp mắt bởi vì rất nhiều người đều biết đôi thầy trò này đang tiến hành đàm phán cuối cùng. Gần nhất mấy ngày gió tuyết rất lớn, quốc giáo học viện giống chỗ khác ở kinh đô cũng tích tầng tuyết thật dày, toàn bộ cỏ khô ven hồ bị che giấu, chẳng qua ở địa phương khẽ đội lên có thể thấy một chút cỏ khô, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quật cường. Lá đại dong thụ đã sớm rụng hết, cành cây trụi lùi vẫn bền chắc như vậy, đủ để thừa nhận mấy người đứng phía trên. Trần Trường Sinh không ở trên tàng cây, mà đứng trong tuyết dưới tàng cây, bởi vì lão sư của hắn cũng đứng trên mặt tuyết. Đây là chính là lần đầu tiên hai thầy trò bọn họ gặp nhau sau sáng sớm ở Thiên Thư Lăng. Lần đó trên thần đạo bọn họ chỉ gặp thoáng qua tựa như người lạ, mắt nhìn thẳng, lần này mới thật sự là nhìn nhau, có thể tinh tường thấy, hiện tại đối phương cùng lúc ở Tây Chữ Trấn đã có thay đổi như thế nào. Trần Trường Sinh đã là giáo hoàng, nhưng hắn không mặc thần bào, mang thần miện chấp thần trượng, mà mặc viện phục của quốc giáo học viện, tóc đen được búi cẩn thận tỉ mỉ, sau đó kết một cái đạo kế đơn giản nhất, xuyên qua tóc đen cố định đạo kế không phải là cây châm chân quý, mà là một cái châm gỗ bình thường. Thương Hành Chu đầu đầy tóc đen, không thấy xương sắc giống như trước được búi cẩn thận tỉ mỉ, mặt mày đều là quý khí cùng trầm ổn, tiêu sái cùng tùy ý khó diễn đạt bằng lời, nhưng quần áo cũng rất đơn giản, chỉ là một tấm đạo bào màu xanh tựa như hắn cũng không phải người đứng đầu nhân thế, mà chỉ là một đạo sĩ bình thường. Nếu có người thấy được hình ảnh này, hẳn là sẽ sinh ra một loại cảm giác đôi thầy trò này, thật ra thì tự ý nào đó mà nói rất giống nhau, sự tương tự này không chỉ là ở bề ngoài, còn là thần sắc ẩn chứa sâu đậm hờ hững cùng cảm giác xa lạ ẩn trong bề ngoài bình tĩnh. Trần Trường Sinh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn và người đứng đối diện kia đã mấy năm cũng không nói chuyện. Đối với người tu đạo mà nói, mấy năm là thời gian rất ngắn, nhưng hắn cảm thấy khá dài, dài đến hồi ức trong tòa miếu cũ ở Tây Chữ cũng trở nên có chút mơ hồ, ít nhất những hồi ức xa xôi cũng đã tan biến. Hắn cũng nhớ rõ ràng sau khi đem đạo tàng trong miếu cũ đi, trên tường loang lổ dấu vết, hắn cũng nhớ rõ ràng trước khi đi đêm hôm đó, sư huynh làm 4 món rau mùi vị bất đồng, trong đó một đĩa bỏ rất nhiều tỏi, nhưng đã quên cuối cùng sư phụ nói nội dung gì. Lúc này, Thương Hành Chu nói chuyện. Ngươi, gocchuyenaudio.com, được ta nhặt về bên dòng suối, mặc dù trước đó ta đã biết ngươi sẽ ở trong suối, nhưng không có ta, hoặc là ngươi bị nước suối dìm chết, hoặc là bị con rồng kia ăn thịt, tóm lại là ta cứu ngươi một mạng, hơn nữa ta đem nuôi lớn thành người, cho nên mạng của ngươi là của ta. Tối nay là một đêm cuối cùng, ngày mai sẽ là một ngày mới đồng dạng như vô số ngày trước, lại là ngày đầu tiên của Tân Đại Lục. Trận nói chuyện trong tuyết này, sẽ quyết định kinh đô thậm chí toàn bộ đại lục mọi người có thể như những năm quá khứ an bình vui vẻ nghênh đón ánh sáng mặt trời năm mới hay không? Không ai ngờ tới, trận nói chuyện này bắt đầu đột nhiên như thế, tiến hành cứng rắn như thế, thế cho nên lời dạo đầu nghe tựa như tấm màn rơi xuống. Cách chương.